This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin chân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay đã là ngày 28 Tết rồi, mình gọi là 28 Tết, tức là sau ngày 23 mình có thể gọi là Tết. Nhưng mà tới ngày 28 tháng Giêng á, mình sẽ gọi là mồng 28, có nghĩa là mình ăn Tết dài dài chị nhỉ. Nhưng mà năm nay thì cũng buồn thiệt á, là tại vì tới bây giờ mà mình không có thấy cái chỗ nào gọi là hội chợ cho nó rầm rộ, cũng có lai rai thôi, hay là trong các chợ thì chúng ta vào ở trong những cái chợ, những cái siêu thị của người Á Châu, của người Việt Nam thì chúng ta mới thấy có hoa cúc, hoa đào, hoa mai, rồi có bánh mứt, rồi có trái cây, chứ còn mà nếu mà không đi đâu hết rồi chúng ta là bị không đến độ mà bị giống như là cái lúc đầu mà mới coronavirus chúng ta phải ở nhà stay home. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta cũng đâu có đi đâu nhiều, thành ra cái không khí Tết năm nay nó không có còn rộn ràng như những năm xưa nữa, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng như vậy chị Thường Hà ơi, những người mà có đi sắm Tết đó thì cũng vội vàng chạy vào chạy ra, không có dám dừng lại chuyện trò, không có dám hỏi nhau là ở món hàng Tết này, món hàng Tết kia như thế nào thế nào. Thành ra nó cũng mất hẳn cái không khí, chưa kể đến chắc chị Thương Nga thấy bữa nay cái giọng cũng rất là truyền cảm.
Ồ, tại vì chị chị làm gì? Chị hò hét
bị
ai?
Bị mất tiếng không? Cái này là tại vì bị cái second shot đó chị, cái mũi thôi, chích ngừa thứ hai nó hành. Hành 2-3 ngày nay rồi mà nó làm cho giống như mất tiếng luôn. Chưa kể đến những cái chuyện đau nhức. Mỗi người nó hành một cách khác nhau chị Thương Nga, người thì bị nóng lạnh, người thì bị đau nhức, người thì bị bây giờ giống như là cảm cúm.
Bà già gân này thì không bị gì hết.
Trời ơi, bà già gân là số 1
rồi. Bà già gân không cảm thấy gì hết.
Không? Nhưng mà có một cái vấn đề, cái side effect của cái thuốc á, cái mũi thứ hai đó, người ta bảo càng những người trẻ thì càng bị nó hành nhiều.
Đúng vậy á.
Nếu
vậy
mà ai bị nó hành nhiều thì có thể vui, nghĩ rằng mình cũng còn trẻ đó chị Thương Nga.
Cái này là nó không có đúng rồi à. Có người nói rằng tại mạnh khỏe đó thì là mới không có bị, nhưng mà chúng tôi chỉ đùa thôi. Tức là tùy theo cái phản ứng của mỗi cơ thể của mình, chứ không phải là nói cứ là người lớn tuổi là sẽ bị hành, rồi người trẻ tuổi thì không bị. Chúng tôi đã nghe những cái trường hợp mà trái ngược như vậy, cũng không biết ra làm sao.
Vâng, chúng tôi có thấy có các cụ 96, 98 tuổi chị Thương Nga, chích mà hoàn toàn không có một cái triệu chứng gì hết, không cả đau nhức luôn. Rồi những cụ 80 tuổi trở lên cũng vậy. nhưng mà có rất nhiều những người trẻ con cháu ở trong ngành y tế đó, 40-50 tuổi chích thì bị hành lên hành xuống, cũng nằm giường phải nằm 1-2 ngày luôn.
Đúng rồi.
Và khi mà chích á, chúng tôi mới chích hôm thứ bảy vừa qua thì cái cô y tá cũng dặn là càng những người trẻ á, thì sẽ càng bị hành nhiều hơn. Cho nên thôi bây giờ mình cứ tạm tự an ủi đi chị Thư.
Đúng
nha.
Rồi, cứ tự
nói là
ủi
nếu
đi.
Mà mình bị hành thì tức là cái cơ thể mình nó cũng còn trẻ đó.
Ồ vậy đó.
Hy vọng như vậy. Rồi,
vâng, thì còn congratulations.
Cái vâng. Này là lâu an ủi.
Vâng, thì chúng tôi chỉ cảm thấy là đau ở cái chỗ mà bị chích thôi. Tức là mình đập vào đó thì nó còn đau hơn. Còn ngoài ra thì không có bị sốt. Tại vì bác sĩ cũng dặn là có bị sốt thì uống Tylenol. Hoặc là bị đau nhức mình mẩy thì uống Tylenol. Nhưng mà Thu Nga thì chị Thủy biết là nhát gan lắm, cho nên nó về cái buổi tối nó cũng hơi đau đau cái chỗ mà cái chỗ chích thôi, thì cũng uống một viên Tylenol cho nó chắc.
Vâng. Cái kỳ 1 đó thì chúng tôi đau cái chỗ đau nhất thì không có uống tí thuốc nào hết. Nhưng mà kỳ này thì chị Thu Nga mới đầu đến chị đau cái chỗ chích, nhưng mà đến chiều tối đó nó bắt đầu nó chằng qua cái cổ. Nó chẳng cứ ngắt cái cổ luôn. Cái cổ giống như cổ gỗ vậy đó. Mỗi lần muốn quay đầu nói chuyện với ai là phải quay nghiêng một cái người. Quay nguyên một cái người lại. Không có hề bị nóng sốt, không có bị nhức đầu sổ mũi gì cả. Nhưng mà cái đau nhức nó chẳng luôn cái cổ mình chị Thương Nga. Mà bây giờ qua tới ngày thứ ba rồi vẫn còn. Cái chỗ đau nhức, cái chỗ chích thì hết đau. Nhưng mà cái cổ thì vẫn còn khó khăn, vẫn còn cứng. Thôi thì mỗi người một cách, tôi thì cứ tự an ủi rằng chúng ta có đau là như vậy, chúng ta vẫn cảm thấy mình đang còn sống và đang được, đang cơ thể mình nó đang hoạt động mãnh liệt để mà nó có thể mà hấp thụ được tất cả những cái hiệu năng của cái mũi chích ngừa này để giúp chúng ta chống lại với COVID. Nhưng mà cũng chưa đủ chống kịp để mà ăn Tết chị Thương Nga ơi, tại vì người ta nói phải khoảng 2 tuần lễ thì mới chắc ăn. Bây giờ cũng mới, Tết này mới có 1 tuần thôi, thành ra chắc cũng sẽ vẫn ăn Tết tại gia qua Zoom thôi chị Thu Nga.
Đã vậy đó, rồi mình còn nghe là có những cái con virus nó biến thể nữa. Rồi không biết là cái hai cái mũi chích của mình vừa rồi nó có ngăn chặn được những cái con virus khác hay xưa hay không. Và chúng ta cũng thấy là cái con virus, con coronavirus này nó rõ ràng là nó không có từ nang một người nào hết. Hồi trước thì chúng ta cứ tưởng là người già thì là sẽ dễ chết hơn là người trẻ. Nhưng mà đã chứng minh rằng không có phải đúng như vậy. Tùy theo cái cơ thể của mình. Và một cái chuyện buồn ở tại Tarrant County, Dallas, Fort Worth. Và ông cũng là người mà congressman của Mỹ nữa. Thì ông Ron Wright, ông mới có 67 tuổi thôi. Thì là ông cũng vừa chết vì COVID. Vì vậy cho nên là cái điều đó là chúng ta cũng thấy rằng nó không có từ nang một người nào hết. Từ trẻ tới già, từ người giàu cho tới người nghèo. Mà chúng ta chưa có bao giờ mà đi qua một cái đại dịch mà chúng ta thấy nhiều người chết như thế. Nhưng mà trong năm mới thì chúng ta hy vọng rằng cái con virus này nó biến đi khỏi mặt đất, là tại vì chúng ta chích rồi nhưng mà còn biết bao nhiêu triệu người chưa có chích. Vì vậy cho nên chúng ta chưa có lại trở lại cái cuộc sống bình thường được. Trong khi Tết thì đến rồi, buồn quá chị Thủy nhỉ?
Vâng, rồi thì chúng ta cũng chỉ biết cầu mong. Trong cái chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay, chị Thu Nga với Thanh Thủy muốn mời quý thính giả cùng ôn lại năm cũ và đón mừng năm mới. Thành ra mình phải ôn cho hết những cái điều tệ hại của năm cũ, chị Thu Nga, để tống khứ nó ra vô trong thùng rác, tống nó ra biển, tống nó khỏi cái mặt đất này. Cho tới bây giờ thì đã có tới, có thể tưởng tượng không chị Thu Nga? Hơn 106 triệu người trên thế giới bị mắc bệnh COVID này. Bị
nhiễm
dương tính á. Một hơn 106 triệu và hơn 2 triệu 300 ngàn người đã thiệt mạng. Kinh khủng, tưởng tượng cái con số người thiệt mạng mà 2 triệu 300 ngàn người, 330 ngàn người, quá sức là ghê. Riêng tại nước Mỹ của mình đó, thì cũng có tới hơn 27 triệu người, hơn 27 triệu người cho tới ngày hôm nay đã bị mắc bệnh. Và gần nửa triệu người thiệt mạng rồi đó chị Thu Nga, 465 ngàn người, 648 người đã thiệt mạng. Kinh khủng, trong số này ít nhất cũng có cả chục những người thân hay là những người quen, bạn hữu của chúng ta cũng nằm trong cái số những người này. Thành ra chúng tôi cũng xin tưởng niệm tất cả những người đã nằm xuống vì coronavirus và xin chia buồn với lại tất cả gia đình họ. Riêng tại tiểu bang Texas á, thì cũng có tên 2.500.000 người bị mắc bệnh và gần 40.000 người đã thiệt mạng. Bên Dallas không biết thế nào, ở bên Harris County đó, trong cái vùng tức là thành phố Houston và vùng phụ cận đó chị Thu Nga, thì hơn nửa triệu người, 519.000 người đã mắc bệnh. Nhưng mà số thiệt mạng thì hơn 5.089 người thôi. Thành ra tương đối ở tại tiểu bang Texas và trong cái vùng thành phố Houston này đó, thì cái số người thiệt mạng là chỉ là 1% số những người bị bệnh so với con số khoảng chừng 1.5% gần 2% của những người ở trong tiểu bang Texas đó, chị Thu Nga. Còn đối với trên nước Mỹ đó thì hơn 2% người đã bị thiệt mạng so với những người mắc bệnh. Không biết Dallas như thế nào hả chị?
Dạ vâng, Dallas với lại Tarrant County thì cũng nhiều lắm chị ơi, tới mà 268.000 người, rồi người chết thì có 3.019 người. Và ngay tại Tarrant County cũng vậy, cứ mỗi ngày như vậy thì người ta thấy có hơn có 1.000 người mà mắc bệnh, rồi cứ có người chết hoài. Vì vậy cho nên là chúng ta ở trong một cái tiểu bang mà cũng nổi tiếng, cái nổi tiếng này là của coi bộ là cũng không tốt rồi. Hồi xưa có Ebola thì Texas cũng dính vào, rồi bây giờ coronavirus thì cũng là cao nhất. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng có một cái sự mà giới hạn cũng buồn. Vì vậy cho nên chị Thủy biết không, năm nay không có được nhộn nhịp như những năm trước, cho nên là những người nào mà chơi Facebook hoặc là những cái social media thì hoặc là gửi cho mà nhau qua cái email là những cái hình ảnh mà của đón xuân của năm cũ, cho năm nay có đón nữa đâu. Thành ra người nào cũng lục tung những cái hình ảnh cũ lên để post lên cho nó vui mà thôi. Chị Thủy nhớ là cái đầu năm vừa rồi đó, thì chúng ta mặc dù là có nghe coronavirus lúc đó, nhưng mà cũng vẫn tiếp tục có những cái bữa tiệc xuân. Tại vì cái lúc đó mới lúc đầu, cho nên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên là người ta vẫn ăn uống mà cũng đâu có mang mask gì đâu. Rồi lần lần rồi mới sợ. Rồi có những người mà đi từ Việt Nam qua, cái lúc mà đồn nhau sợ đó, thì nói những người đi Việt Nam qua là có thể là bị isolate, có thể là dùng cái chữ cách ly đó sao. Nhưng mà rồi cuối cùng thì không có. Và nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng chưa có một cái đại dịch nào mà chúng ta chứng kiến mà lại chết nhiều người như vậy. Hay là đến cái lúc tận thế rồi, và áp dụng với cái câu mà ứng dụng với cái câu mà 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra thái bình, chị Thủy nhỉ?
Vâng, hy vọng là chưa đến cái nỗi, cái độ như vậy. Tuy nhiên, trong cái năm qua đó, giữ những cái điều rất là tiêu cực của con số những người thiệt mạng cũng như người bệnh, cũng như con số bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu cơ sở thương mại phải đóng cửa, bao nhiêu người gặp khó khăn, trở ngại về vật chất, tài chánh. Thì ngược lại cũng có về phương diện tinh thần, thì qua đó nhiều người cũng tìm ra được có những cái cách để mà cho gia đình có thể nối kết thân thiện với nhau hơn, và có những cái cơ hội để gặp gỡ thường xuyên nhau hơn qua Zoom, khi mà cái địa lý cách trở mình không có thể thăm viếng nhau được, ngay cả từ ngày xưa cũng không được, lâu lâu mới gặp nhau thôi, thì qua cái Zoom này được có cơ hội gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Tuy nhiên rồi cũng những cái sự mà tổn thất về tài chính thì quá lớn, chắc là sẽ không có một cái con số nào mà ai dám đưa ra, phải không chị Thương Nga? Thường thường sau mỗi cái thiên tai đại nạn thì chúng ta thường thấy nói là ồ thiệt hại 3 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ. Nhưng mà cho tới bây giờ thôi đó, thì chỉ thấy hai cái gói cứu trợ hai đợt đó mà của nước Mỹ thôi đó, đã lên tới gần 5.000 tỷ rồi, phải không chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng.
Có lẽ là hơn 5.000 tỷ Mỹ Kim tưởng tượng. Không thể nào chúng ta tưởng tượng được những cái con số nó khủng khiếp là chừng nào. Và đại đa số mọi người đều bị thiệt hại, nhưng mà có một cái giới thương mại thì lại rất là phát triển, rất là làm giàu khá giả nhờ cái cơn bệnh dịch này, đối với chị Thương Nga đó là gì?
Thì rõ ràng là funeral chưa rồi, chứ còn chi nữa. Nhà bán hòm.
Vâng, nhà bán hòm, funeral,
yeah.
Bận rộn đến nỗi mà làm không xuể, không kịp. Nhưng mà đó là, về cái điều đó thì cũng hơi tiêu cực đấy, chúng ta đang nói. Một cái cơ sở thương mại nào, một cái tính cách tích cực, vui tươi, ai cũng cần tới, ai cũng hăng hái đổ xô nhau đi. mà không có bị thiệt hại, đó chính là các chợ đó chị Thu Nga ơi.
Vâng.
Chị của Thu Nga nhìn thấy không? Càng dịch bệnh thì người ta vẫn càng phải đi chợ, người ta ngưng tất cả mọi sinh hoạt khác nhưng mà vẫn phải đi chợ. Rồi thì thành ra chợ Việt Nam không có hề bị sút giảm về vấn đề kinh tế, mà ngược lại lại còn vẫn tiếp tục được cả hai gói cứu trợ PPP luôn, dù là có dồi dào thế nào thì cũng vẫn sẽ được những cái quỹ cứu trợ này. Thành ra đó cũng là những cái điều mừng, mừng cho tất cả những người bạn mà chủ nhân các cơ sở thương mại mà không có bị ảnh hưởng nhiều về bệnh dịch coronavirus này. Thành ra cũng mong đó là cái cơ hội để mà chia sẻ bớt với những cái người khổ sở hơn bằng cách ít nhất là giữ giá, đừng có tăng giá, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, làm ơn đừng có tăng giá. Tại vì chúng ta thấy những cái cơ sở buôn bán của Mỹ đó, ví dụ như tới ngày Tết, là ngày Noel hoặc những ngày lễ lớn thì người ta bán sale. Nhưng mà người Việt Nam của chúng ta thì có cái mục gọi là tồn kho. Mứt bánh rồi gì đó thì cũng làm ơn là đem ra bán đi, bán sale đi. Đừng có để cho tới hồi mà mốc meo đi rồi thì cũng không có ai mua nữa. Thành ra cũng nói về cái việc mà chợ làm ăn đó thì cũng, nhưng mà cái lúc đầu đó chị Thủy, cái lúc đầu đó họ cũng, chị nhớ là cái lúc mà khi mà cái cơn dịch mà nó mới bắt đầu nó phát ra đó, thì người ta đồn chợ này bị vai và bị corona, chợ kia bị corona, thì lúc đó ai cũng lo lắng lắm. Lo lắng là một chuyện, nhưng mà tích trữ những đồ ăn thì là một cái chuyện khác. Chị nhớ là bao nhiêu gạo của Costco là không có còn ở một trên kệ. Dạ vâng. Và ở trong những cái chợ Việt Nam cũng vậy nữa. Người ta đi mua mà người ta chất những cái bao gạo đó mà khỏi có thấy cái mặt luôn chị. Rồi giấy vệ sinh, rồi giấy chùi tay, những cái thứ mà rửa tay, vân vân và vân vân thì chúng ta... Nhưng mà cái thời gian đó thì chúng ta cũng hy vọng là nó đã hết rồi. Dù có con coronavirus mới đi nữa, chắc nó cũng không có đến độ nào xảy ra như vậy nữa chị Thuệ nha.
Vâng, nhất là khi mà chúng ta thấy cách thức hành xử của nước Mỹ này đó, cũng vẫn là không có lúc nào mà bị thiếu hụt tới cái độ mà người dân phải khó khăn mà phải chen lấn nhau mà đi mua đồ như vậy. Thành ra cũng đã đến cái lúc người Việt Nam mình cần gột bỏ tất cả những cái kinh nghiệm hãi hùng của cái thời chiến tranh và của cái thời mà Cộng sản tràn vào năm 1975 đó chị Thu Nga.
Vâng.
Quên đi tất cả những cái đau khổ, những cái sợ hãi đó để mà biết nghĩ đến những người xung quanh nhiều hơn, biết mua vừa đủ dùng thôi.
Vâng.
Và để san sẻ lại cho những người khác. Và đối với các cơ sở tiểu thương của Việt Nam cũng vậy, cảm ơn trời về tất cả những cái sự mà may mắn của mình không có bị thiệt hại, và qua đó nếu có thể thì cũng nên bớt giá một chút xíu để mà bù đắp cho những người, cho những cái cơ sở mà đang gặp nhiều khó khăn hơn. Cái ngành nhà hàng thì gặp nhiều khó khăn hả chị Thư Nga?
Vâng, đúng rồi.
Rồi cái ngành du lịch thì cũng rất là khó khăn, và rất nhiều những cái ngành nghề khác nữa. Nhưng mà chị Thư Nga biết không, chờ một điều làm chúng tôi ngạc nhiên là cái giới y tế vậy mà lại không gặp khó khăn. Cứ tưởng rằng bây giờ đâu có ai đi bác sĩ, những cái bệnh nhỏ nhỏ đâu có ai đi, đâu có ai làm cái gì khác. Ai cũng lo cố thủ, ai cũng lo sáng chịu, kêu là người ta gọi là cái gì đó, chịu đựng cái đau để mà qua cái cơn này, chứ không có gặp bác sĩ. Tưởng rằng sẽ gặp thiệt hại, nhưng mà khi mà nói chuyện với những người bạn mà trong ngành y tế thì nói không hề bị thiệt hại chị Thư Nga, bởi vì có cái vụ Zoom, có cái vụ chữa bệnh qua Zoom.
Vâng.
Và thành ra vẫn có thể bill cho Medicare, vẫn có thể bill cho bảo hiểm đều đều. Thành ra đó cũng là những cái ngành nghề không bị thiệt hại, không bị thiệt hại. Cho nên đối với những người ở trong những cái hoàn cảnh như vậy đó thì cũng là một cái dịp để mà cảm tạ và tìm cách chia sẻ cái may mắn của mình cho những người kém may mắn hơn. Đó là chúng tôi duyệt qua về vấn đề coronavirus cũng như những cái điều tiêu cực trong năm qua. Còn cái điều gì khác nữa tiêu cực trong năm qua hả chị Thu Nga? Cuộc bầu cử thì quá sức là tiêu cực phải không chị? Nhưng mà thôi, nó cũng xong rồi. Bây giờ chúng ta hy vọng rằng tất cả mọi những cái vết thương, mọi những cái đổ vỡ, những cái chia rẽ, những cái hiềm khích gây ra bởi cái cuộc bầu cử, bởi cái chính kiến khác biệt, thứ nhất là trong gia đình, thứ hai là trong cộng đồng người Việt mình, cũng nên bỏ qua đi. Năm cũ nên tống khứ nó đi với cái năm cũ đi, phải không chị Thư Nga, để đón mừng một cái năm mới tốt đẹp hơn.
Bầu cử cái đuôi nó ở đâu đã hết chị, cho nên là người ta cũng vẫn bây giờ là cái vụ mà gọi là luận tội. Ông thì không có còn là tổng thống nữa, cho nên là không có trút phế được. Thế nhưng mà cái vụ này thì đúng là một cái vụ tiêu cực thiệt. Thành ra chúng ta thấy rằng cái người mà được phe mà của đắc cử thì đang là chiến thắng, là mừng rỡ. Và còn cái phe mà ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump thì cũng vẫn còn, nghĩa là chờ đợi về cái việc mà luận tội này. Chúng ta cũng biết là có thể là nhiều người cũng nói rằng nó cũng sẽ không đi đến đâu hết, giống như là lần đầu tiên mà thôi. Tuy nhiên chúng ta cứ nhìn về một cái hướng tốt đẹp hơn. Chị nhớ hồi đó mình cũng nói rằng là 30 chưa phải là ngày Tết. Vì vậy cho nên là cái ngày Tết này, khi mà Tết đến thì chúng ta vẫn nuôi những hy vọng. Quý vị nào mà có những cái sự hy vọng, có những cái sự mong ước ở trong lòng mình thì quý vị vẫn tiếp tục. Không ai bắt chúng ta là không có được hy vọng hay là mơ ước một điều gì hết. Vâng, thì ngày hôm nay chúng tôi trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì chúng tôi ôn cố tri tân những cái điều gì mà buồn phiền trong năm cũ. Thì quý vị đã bỏ đi như thế nào và quý vị đã bỏ đi chưa hay là vẫn còn tích tụ ở trong lòng? Mình có cái câu đối là tối giao thừa, nghĩa là đạp thằng bần ra cửa, chị nhớ không? Rồi sáng mồng một thì đem ông Phúc vào nhà, hoặc là đem cái cô con gái vào nhà, thì đó là một cái hình ảnh rất là tươi đẹp. Vì vậy cho nên chỉ còn có một ngày nữa là chúng ta sẽ đón giao thừa rồi. Chúng ta sẽ đạp tất cả những cái gì mà buồn phiền xấu xa. Nhớ là ăn khổ qua, cái khổ qua nó qua rồi đó chị Thủy. Mong là như vậy.
Khổ qua chứ không phải là khổ quá hả
nghe không? Không có khổ quá hả nghe?
Khổ. Chỉ là khổ quá, nhiều khổ người quá mà trắng thôi. Đầu năm.
Dạ, khổ
không
quá.
Ăn khổ qua.
Dạ không, ăn khổ qua. Không khổ qua. Dạ. Phần đông là người ta ăn khổ qua, trái khổ qua. Rồi người ta cũng mua những trái cây giống như chúng tôi cũng đã mua rồi. Cầu dừa đủ xài, tuy rằng bây giờ nó trải ra cái văn phạm cái
chính tả là sai bét
nhưng con vịt thì là nữa, con dịch thì đã biểu là cầu dịch qua, tức là cầu trái mãn cầu, rồi con vịt là con dịch, rồi trái khổ qua rồi đi qua. Thành ra cái đó là chỉ để nghĩa là mình cũng tin cái kiểu mà tin để mà vui vui như vậy. Chứ quý vị nói là cầu dừa đủ xài rồi không có đủ dừa, không có đủ để mà xài rồi quý vị lại than. Thành ra cái điều đó cũng không trúng. Tuy nhiên là Tết lại thì chúng ta cũng kể những cái chuyện vui vui. Và quý vị có những cái điều gì mà vui quý vị muốn chia sẻ. Nhưng quý vị đừng có gọi cái số điện thoại này. Quý vị gọi số điện thoại 703-664-8002. Tại vì chúng tôi thấy là có nhiều vị thính giả đã gọi vào cái số này liên tục như vậy chị Thủy.
Dạ vâng, 713. 713.
713 chứ không phải 703. Đang nhớ Washington. Dạ.
Vậy. Vâng, mời quý vị gọi vào chia sẻ những cái nỗi buồn của năm cũ và những cái nỗi ước mơ kỳ vọng cho năm mới. 713-664-8002. Quý vị cũng có thể qua cái làn sóng này để mà gửi những cái lời chúc, những cái lời ước mong của mình cho một cái năm mới tốt đẹp hơn, an bình hơn cho mọi người Việt ở khắp nơi. Nhưng mà cũng xin trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, tức là gia đình là quan trọng nhất, xong rồi tới cộng đồng người Việt của chúng ta và rồi cộng đồng chung quanh. 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Alo, tôi chào hai chị Thu Nga thì hoạt động cho cộng đồng ai cũng biết, nhưng mà có một cô bạn tôi nói là hôm 21 có nghe chị Thu Nga nói là ông Biden, Trump, ông để nốt cho ông Biden. Chỉ có 5 chữ. Joe, you know what I want, có phải không?
Cái xin đó được biết là... tiếng Anh của chị thưa chị.
Tôi là cô Vân, Vân là Arlington.
Dạ, cô Vân, vâng, chào cô Vân. Dạ.
Chị Thu Nga có nói cái câu đó không?
Chị ơi, cái đó đó, người ta cũng nói rằng cái đó là chỉ là fake news. Cái đó là chúng tôi cũng chỉ là nói lại, không biết là có đúng hay không, chứ chúng tôi không có khẳng định.
Thế thôi.
Dạ. Không có khẳng định chị.
Bỏ qua đi ha. Vâng.
Không có khẳng định.
Thế lại tới ngày 24.
Vâng.
Tức là có một khán giả gọi vào nói trái ý với cô sướng ngôn viên. Thì bị cô sướng ngôn viên đó là cúp ngay lập tức chạy quảng cáo. Rồi. Thế xong rồi lại có thêm một ông khán giả gọi vào. Gọi vào tức là lại muốn chửi cái bà đó. Chửi bố mẹ người ta, chửi ông cố ông tổ người ta nữa. Thế là được thế.
Chị ơi.
Cô sướng ngôn viên cô hùng hổ, cô thao thao bất tuyệt. Cô nói chứng cớ rõ ràng rằng là cái những cái thùng phiếu bị gian lận đó. Nhưng mà cái đó thì phải check là ai.
Nhưng mà chị ơi,
tại vì cái chuyện đó là bị cái tên bất lương đó, cái hàng bất nhân đó, nó ghép hình lộng giá thành chân.
Vâng. À, xin hỏi thăm chị cái điều này.
Ác Linh Tân này nó chỉ có một cái đài của chị thôi.
Vâng.
Thì chị cẩn thận chút nữa.
Vâng. À, chị Vân ơi, à, cô Vân ơi, xin hỏi cô cái điều này. Bây giờ là cuối năm, cái đề tài ngày hôm nay là nói chuyện Tết ôn cố tri tân. Cảm ơn cô đã nhắc lại những cái điều không có lý gì làm tích cực của năm cũ. Nhưng mà có điều nào tích cực vui hơn để cô cho chúng tôi thêm hy vọng không, cô Vân? Cái có
dạ,
lời khen nào không
là,
chắc chắn.
Tôi mong rằng nếu mà cái này là thật đó, thì củng cố lại, tại vì khán giả thì ở Arlington chỉ có một cái đài này thôi. Ở Houston thì nhiều lắm. Ở đây thì chỉ có một cái đài, họ tin tưởng cái đài này. Họ
à,
nghe,
vâng.
Họ nghe để cho họ biết tin tức thì mình nên nói những cái gì.
Dạ.
Đó.
Cảm ơn.
Đấy thì tôi chỉ biết vậy thôi chứ tôi
dạ,
cũng
vâng.
không có dám.
Cảm ơn cái niềm tin của cô Vân. Nhưng mà cũng vẫn là tiêu cực, không có một cái gì tích cực không. Đài cũng làm bao nhiêu cái chuyện hữu ích cho cộng đồng. Cũng có nhiều điều đáng khen lắm trong năm qua, phải không cô Vân? Qua đó thành ra người dân Arlington mới có thể biết được mọi chuyện trong chuyện ngoài hả cô Vân?
Nghe đài nhiều.
Ồ vâng, chính vậy là chính cô Vân không nghe lại nhiều, cô Vân nghe lại qua người khác thôi. Như vậy thì khó quá chị đừng nghe. Cho nên là chúng ta làm dâu không phải là 1.000 họ mà cả lại còn vòng trong vòng ngoài. Những người nghe đài đã phải làm dâu những người đó, lại còn những cái người nghe lại cái câu chuyện của những người khác nữa thì thôi. Vâng, nhưng mà thôi dù sao chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị bỏ thì giờ ra gọi vào, nhưng mà ước mong là trong năm cũ, vâng, quý vị cứ việc nói những cái lời phê bình xây dựng, nhưng mà cũng xin kèm theo một cái điều gì đó tích cực vui vẻ để cho anh chị em trong ngành truyền thông Việt ngữ lên tinh thần để còn tiếp tục phục vụ quý vị. Nản lòng quá chúng tôi dẹp đài hết trơn, chúng ta về hưu hả chị Thu Nga, về hưu đi chơi du lịch đây đó thì khỏe hơn nhiều, chứ đâu có mà cứ phải tới cái tuổi này mà mình vẫn cố gắng gìn giữ, bảo vệ những cái thành trì cuối cùng chống cộng này. Tại vì một khi không có điều gì mà Cộng sản, nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản mong ước hơn là những cái thành Sài Gòn, ở Dallas cũng như ở Houston nản lòng mà thôi bỏ đài đi ngao du sơn thủy, và như vậy là sẽ hoàn toàn để cho cái ngành truyền thông ở ngoại quốc này, ở hải ngoại này đó, nằm trong tay tất cả những cái đài thân cộng, hả chị Thu Nga?
Vâng, và cái vị thính giả này không biết là cùng một cái vị thính giả mà đã gọi tới 3 lần ở trong cái chương trình của chị Thủy và Thu Nga, giải thích cũng không chịu, tới cái chương trình của Việt Tấn và ông thị trưởng Trương Minh Ẩn giải thích cũng không có chịu, tới chương trình cuối tuần của các sứ ngôn viên thì cũng gọi vào nói chuyện rất là khó chịu, cũng không chịu. Vâng, thì mỗi người một ý, nếu mà quý vị không có thích một cái chương trình nào thì đó là cái quyền của quý vị, cũng như là mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, và chúng tôi cũng chỉ là loan báo những cái tin mà có lợi cho cộng đồng cũng như là những cái sự thật mà không có được phơi bày. Thành ra về cái việc mà mình có thể là kết tội ai gian lận hay không gian lận thì chúng ta cũng biết rằng tối cao Pháp viện họ bác bỏ ngay từ cái lúc mà bên Tổng thống Trump gửi đơn. Và nếu mà một vị Tổng thống anh minh giống như ông Joe Biden, nếu mà anh minh thì cũng nên có một cái lời nào đó đính chánh, hoặc là có một cái việc mà xử thì mọi người sẽ cam lòng mà công nhận ông là tổng thống mà không có những cái điều vào tiếng ra, cũng giống như là minh oan cho cựu tổng thống Donald Trump. Nhưng mà chúng tôi trong cái khuôn khổ hạn hẹp của tình yêu và gia đình thì xin quý vị cũng lắng nghe cái đề tài của chúng tôi để mà nói cho nó đúng cái đề tài đó, phải không chị Thủy?
Vâng. Và nhất là đối với ngành truyền thông Việt ngữ, chúng tôi rất cần cái sự tiếp tay, hỗ trợ của quý thính giả. Nếu có những tin tức nào quý thính giả nghĩ là không đúng, quý thính giả có thể gửi những cái nguồn tin khác, những cái bài báo khác để cho chúng tôi xem, và chúng tôi sẽ sẵn sàng vui vẻ mà sẽ lại loan lại. Bởi vì không ai ngồi xuống mà tự viết tin ra, toàn là dựa trên những cái nguồn tin có. Thì ngày nay quá nhiều fake news, đôi khi có những cái điều mà khi kể ra, thường thường anh chị em chúng tôi cũng rất là cẩn thận, cũng thông báo là đây là một cái nguồn tin mà đọc thấy ở đây ở kia, có thể đúng có thể sai. Thành ra bởi vì chúng tôi rất là tôn trọng cái sự nhận định trưởng thành của tất cả những quý thính giả theo dõi chương trình, phải không chị Thu Nga?
Vâng.
Thành ra tin tức chỉ xin đưa ra và cái nhận định hoàn toàn tùy ý quý vị. Quý vị có thể đồng ý, có thể không đồng ý, thì xin coi đến cái nguồn tin, chứ đừng có mà gọi là kill the messenger, đừng có giết cái người cái người đưa tin rất là tội nghiệp. Và ngày xưa chị Thu Nga, khi mà thời còn quân chủ đó, những cái sứ giả của nước này được đưa tới nước khác mà thông báo tin tức đó hả chị?
Yeah.
Vui lòng thì không sao, không vui lòng là bị đem ra chặt đầu đầu tiên.
Đúng vậy.
Thành ra rất là tội, vì vậy mà có cái câu là kill the messenger. Chúng tôi chỉ là những cái người messenger, chỉ là những người sứ giả chuyển tin đến cho quý vị thôi. Thành ra xin quý vị thương tình, đừng có kill the messenger. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi phải xin đổi đường dây khác. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng. Dạ vâng, xin mời.
Cái này tôi tên Minh.
Dạ, ông Minh.
Tôi
dạ,
xin hỏi Minh. Câu hỏi này hơi đặc đề chút xíu nha chị Thủy. Tại vì tôi cũng lớn tuổi rồi mà tôi theo dõi cái vụ mà vaccine chích ngừa đó. Nói trong tuần này vaccine có về ở thành phố mình, mà tôi không biết liên hệ thế nào để mình chích ngừa. Muốn hỏi anh chị Thủy, lúc nào chị Thủy có cái chương trình gì mà cho biết về cái tin tức ở đâu mình có thể liên hệ được á, thì đài 900 của chị Thủy có thể cho biết được không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn ông Minh. Chúng tôi sẽ nhờ các cái chương trình của bác sĩ, dược sĩ đó, họ sẽ loan báo. Theo chỗ chúng tôi được biết thì rất nhiều văn phòng bác sĩ họ cũng cho biết rằng vaccine cũng có về tới văn phòng của họ. Thành ra nếu mà ông Minh trên 65 tuổi mà ông có bác sĩ, ông có thể liên lạc với bác sĩ, họ sẽ hướng dẫn ông Minh nhé. Vâng, và chúng tôi sẽ xin chuyển cái lời yêu cầu của ông đến những người bác sĩ, đến các chương trình bác sĩ, dược sĩ để mà loan báo một cách rõ ràng hơn. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ, hello, chào hai chị.
Dạ, dạ xin được biết tên anh.
Dạ, em tên là Tánh.
Vâng, chào chị Tánh.
Cũng xin tham gia với cái chương trình này thì rất là có ý nghĩa. Thì thôi bây giờ là như các chị nói là bây giờ năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Thì thôi, mình cứ nghĩ là trong cái cuộc sống này, mình cứ coi như ngày hôm nay, mình sống hết tình, hết lòng, hết những cái gì mà mình dành những cái ưu tiên cho cái người anh em xung quanh mình, thì mình nên làm. Để mình có một cái ngày mới bắt đầu, thì nó lại tràn đầy những cái niềm vui và cái hạnh phúc trong một ngày mới. Đừng có nuối tiếc, đừng có níu kéo những cái gì nó đã qua, để mình dành cho nhau hết những cái chân tình. Vì cuộc đời này mình cũng không biết là hôm nay mình được như vậy, nhưng mà ngày mai nữa mình liệu mình còn mở mắt ra mình nhìn thấy nhau hay không. Thì thôi, mình xin cầu chúc cho nhau trong một cái năm mới, mọi sự trong cái bàn tay của ơn trên quan phòng. Con người phải hợp tác để làm cho nó tốt đẹp hơn, và mọi người chúng ta đều có cái trách nhiệm, cái bổn phận phải làm cho nó tươi đẹp hơn, thì cái cuộc đời của mình nó mới có ý nghĩa, phải không hai chị?
Cảm ơn.
Dạ, em xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Tánh rất là nhiều. Chị Thương Nga thấy, nghe cái giọng của chị Tánh cũng là một, cũng có đầy một cái niềm vui và cái sự bình an trong đó. Người ta cứ bảo rằng không ai có thể cho người khác cái điều mình không có. Thành ra chỉ nghe cái giọng vui tươi và bình an của chị Tánh là mình cũng thấy mát lòng hả chị Thương Nga?
Vâng, đúng rồi. Là chúng ta cũng thấy rằng trong cái thời buổi này, có thể là chúng ta gặp người quen thân nào đó, và chúng ta cũng không ngờ là tới những vài ngày sau, hoặc là có thể là một tuần lễ sau, thì họ ra đi rồi. Cho nên là người ta nói là mình treat người ta giống như là đây là lần cuối cùng mà mình gặp được người ta như vậy. Và mình cũng sống giống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của mình. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng mở rộng cái vòng tay, đừng có nói chuyện mà cái vẻ mà hằn học thù hằn nữa. Thì nhưng mà chúng ta cứ để những cái chuyện gì rồi nó cũng sẽ ra ánh sáng mặt trời. và những cái chuyện điều phải thì ông trời sẽ nhìn thấy, và những cái điều xấu thì ông trời cũng nhìn thấy luôn. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng có cái tục lệ 23 tháng chạp là ông táo lên chầu trời rồi, những cái điều gì mà chúng ta làm xấu thì là cái ông táo đó hoặc là Ngọc Hoàng đó, thật tình đó là cái lương tâm của mình đó chị Thủy. Đúng không?
Dạ đúng như vậy chị Thương Nga. Mà chị Thương Nga cũng hay nói cái câu mà cái bàn tay tặng hoa hồng á,
thì lúc nào cũng phản phất hương thơm.
Vâng. Vâng, luôn luôn có hương thơm. Thành ra hy vọng trong năm mới này chúng ta cứ tặng nhau những cái hoa hồng. Tự nhiên là cái lòng mình, dù lòng mình có đang buồn chăng nữa, mà nếu bây giờ mình có công đi cầm một cành hoa hồng mà tặng cho một người khác, tự nhiên cái lòng mình cũng sẽ vui hơn. Chứ còn nếu mà mình cứ ôm những cái sự bực bội, hằn học, nhất là những cái chuyện trên trời đất hỡi, thật ra chuyện tin tức, đối với ngành truyền thông thì tin tức rất là quan trọng, nhưng mà dù sao cũng là những cái chuyện trên trời, chuyện ở ngoài, không có dính dáng gì tới chính mình và chính người Việt Nam mình cả. Mình đừng để cho những cái điều đó làm cho mình nặng lòng, buồn lòng. Khi mình nặng lòng, buồn bực như vậy thì mình sẽ khó lòng làm cho những người xung quanh mình được vui tươi. Nhất là chúng tôi nghĩ nhiều đến gia đình, thân nhân của tất cả các gia đình Việt Nam cũng đều mong ước lúc nào cũng thấy người thân mình có nụ cười trên môi, có những cái lời tốt đẹp để nói với nhau thì đẹp biết là chừng nào. Rất là cảm ơn chị Lánh đã đưa ra một cái lời
tích cực.
Chúc rất là tốt đẹp, rất là tích cực, rất là dễ thương. Cảm ơn chị nhiều, đó là món quà ngày hôm nay. Chào chị Trường Nga và Vũ Thành Thủy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin được biết quý danh.
Dạ, thưa tên là Cindy.
Cindy.
Dạ, Cindy. Dạ, vâng,
dạ, chị. Xin chào hai cô trên đài. Dạ. Một năm mới sắp đến làm vạn sự như ý và đài làm ăn phát triển, có nhiều người quảng cáo để mà cộng đồng được nghe được những tin tức hay.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ. Và tôi xin nói cái điều tích cực ở trong năm nay, tiêu cực và những điều bất như ý thì nó quá nhiều, mình không đã biết hết mà kể cũng mệt. Bây giờ nói điều tích cực của đài là may mắn là trên Đà Lạt thì có đài của cô Nga và dưới này có đài của anh chị Dương Phục. Cho nên là tiếng nói nó được tương đối là trung thực, thẳng thắn, chứ không có bị bịt miệng mà để nghe không có được. Thì bịt miệng và cấm cản mà không nghe được tin tức gì hay, đó là cái điều tích cực của đài, đó là cái đài đáng tin cậy và tốt. Chứ còn mà nếu như bịt miệng thì mình đi nói nhân quyền với thế giới, người ta nói tổng thống của ông còn bị bịt miệng ăn thua gì tôi. Ông đòi phải tự do ăn nói.
Yeah.
Mình thấy mình cũng quê. Vậy thôi. À, chỉ chúc hai cô vậy và có điều tích cực như vậy thì chúc hai cô thì mình giữ được cái điều trung thực như vậy thì khán giả hai bên nào cũng vậy, và tất cả mọi người người ta sẽ tôn trọng và người ta sẽ giữ mãi trong lòng cái điều tốt của hai đài và càng ngày càng phát triển.
Dạ. Cảm ơn chị Cindy rất là nhiều.
Dạ.
Vâng. Được cái lời của chị là như cởi tấm lòng của mình, chị Thương Nga. Càng mỗi ngày mà chúng ta được nghe một cái lời tích cực như vậy đó, cũng đủ sức để mà nâng đỡ tinh thần tất cả anh chị em chúng tôi trong cái công việc truyền thông dòng phụ đã đang gặp rất là khó khăn trong cái mùa đại dịch này, nhất là trước cái sự mà càng ngày càng khó khăn hơn khi mà nhìn vào cái tuổi đời của chị Thương Nga cũng như của chúng tôi hả chị Thương Nga.
Vâng.
Còn con cháu cứ bảo là trời ơi, tại sao không về hưu đi để mà chơi với con cháu, mà tại sao cứ tiếp tục phải làm việc. Và đó cũng là cái cơ hội để chúng tôi có cái cơ hội để giải thích với con em mình. Cái cuộc chiến tranh Việt Nam nó có thể nó đã chấm dứt từ năm 1975 đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà còn bao nhiêu những người chiến sĩ vẫn tiếp tục một cái cuộc chiến đấu tinh thần, chị Thu Nga, chống lại cái chủ nghĩa cộng sản cũng như chống lại cái sự bành trướng của người cộng sản đang lan dần ra tới ngoài hải ngoại. Và đó thành ra cũng chúng tôi cũng rất là hãnh diện để mà nhận làm cái công việc tiếp tục cái cuộc chiến đấu này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, vì vậy cho nên là chị Vũ Thanh Thủy ở bên đó và Thu Nga ở bên này mới là tích cực mà yểm trợ cho ông Fred Koster trong cái cuốn phim mà sẽ ra mắt very soon trong năm nay, hy vọng là như vậy. Through Our Eyes đáng lẽ cũng đã xong rồi nhưng mà vì cái COVID này cho nên là có chậm trễ, để mà chống lại cái phim mà The Vietnam War của Ken Burns. Đây là một cái cuốn phim mà Vietnam War của Ken Burns, là một cuốn phim phản chiến nó là những cái điều mà đi ngược lại với cái lý tưởng, với cái tinh thần chiến đấu của miền Nam Việt Nam cũng như là quân đội đồng minh. Và Through Our Eyes là những cái câu chuyện mà của chính chúng ta kể lại cái cuộc chiến của chúng ta. Làm sao mà có người nào mà kể lại cái cuộc chiến của chúng ta trung thực bằng chúng ta được. Vì vậy cho nên là chúng tôi làm việc hết sức là mà tích cực để mà yểm trợ tất cả những cái gì mà có lợi cho cộng đồng, có lợi cho xã hội cũng như là có lợi cho công cuộc mà đấu tranh cho đất nước Việt Nam. Và chị Thủy nói đúng như vậy. Chúng tôi cũng đã quá cái tuổi về hưu rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục làm. Và quý vị biết trong cái cơn dịch mà đại dịch COVID này, thì đài phát thanh và đài truyền hình của chúng tôi ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi cũng không có màng, và dĩ nhiên là chúng tôi cũng cần có một cái sự mà tài chính nó dồi dào. Nhưng mà dầu mà có tài chính thế nào đi nữa thì quý vị cũng nghe tin tức của chúng tôi hàng ngày như vậy. Đó là một cái sự cố gắng không ngừng, phải không chị Thủy?
Vâng, cái cố gắng này nói ra thì giống như là cái kể lể ca bà ca con cá.
Dạ vâng, đúng vậy.
Dạ. Nhưng mà trong thực tế đó là cái điều mà anh chị em chúng tôi phải đối diện mỗi ngày. Nhất là những người chủ biên vẫn phải là phải làm sao bảo vệ cái nồi cơm của tất cả những anh chị em cộng tác với mình. Đồng thời vẫn cố gắng giữ cho cái tiếng nói của mình còn được liên tục. Chị Thu Nga nhắc tới cái phim Through Our Eyes đó, thì thưa quý thính giả, đúng như vậy, chỉ vì cái cơn dịch pandemic thành ra đã làm cho ngay cả những người mà trong cái việc mà chúng ta cũng biết rằng sau khi một cuốn phim được thâu thì lại còn cái phần ráp nối, phần edit, rồi phần lắp ráp âm thanh, rồi nhạc, rồi rất nhiều vấn đề. Nhưng mà vì cái dịch này không có đi qua lại được để mà có thể làm việc nhanh chóng được, vì vậy mới có cái sự chậm trễ này. Nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng trong năm nay thế nào cũng sẽ sắp sửa ra mắt quý thính giả. Tuy nhiên cũng xin nhắc quý thính giả trước, xin quý thính giả hãy coi phim với cái tấm lòng, với cái trái tim của một người con dân Việt Nam Cộng Hòa.
Đúng rồi.
Để mà nhìn thấy được những cái cố gắng, những cái nỗ lực không ngừng của những người cộng tác để cho cuốn phim này có thể ra đời. Với một cái ngân khoản rất là khiêm nhường, chỉ trong khoảng 200 ngàn, hơn 200 ngàn một chút, so với 30 triệu đô la của cuốn phim của Ken Burns. Thì thật sự cái con số 200 ngàn thì cũng phải là một cái người đạo diễn có lòng lắm mới chịu làm một cái cuốn phim như thế. Chứ còn cái lương đạo diễn của người ta thường thường là phải khoảng 500-700 ngàn trở lên để mà làm bất cứ cuốn phim nào. Trong khi cái thời gian mà làm khó khăn hơn nhiều lắm, bởi vì sẽ không có người phụ tá, không có một cái ngân khoản nào để cho tất cả những cái phụ thuộc. Vì vậy cũng xin quý thính giả khi mà coi cái phim này đó, cũng coi với cái tấm lòng của mình, thấy được cái sự cố gắng. Chúng ta cố gắng cất lên cái tiếng nói yếu ớt của những người bị thế giới, nhất là bị nước Mỹ, truyền thông nước Mỹ coi là những kẻ bại trận trên cái nguyên tắc về chiến tranh, nhưng mà hoàn toàn không phải trong tinh thần. Bằng cớ là cho tới bây giờ 45 năm sau, gần 46 năm rồi, chúng ta vẫn thấy rằng mọi người vẫn chiến đấu không có ngừng nghỉ. Thì xin quý vị cũng tiếp tay, tiếp cái tấm lòng chiến đấu đó, coi cuốn phim đừng có suy diễn theo kiểu lý trí mà so sánh về kỹ thuật, về tại sao không thế này, tại sao không thế kia, tại sao không thế nọ. Nếu mà hỏi tại sao thì có lẽ nên hỏi tại sao chính mình, tại sao chính mình không đóng góp nhiều hơn để cuốn phim có thể được đầy đủ hơn. Nếu mình nghĩ với cái tâm tình như vậy đó, thì cái cuốn phim này chắc chắn sẽ làm quý vị cảm động và làm quý vị hài lòng, phải không chị Thu Nga?
Đúng như vậy, cũng giống như cái phim Ride the Thunder thì cũng do ông Fred Koster đạo diễn và sản xuất đó. Thì người ta nói rằng, Ride the Thunder không có những cái màn mà nó hấp dẫn giống như là cái cầu Đông Hà. Tại sao không dược sập mà tới đó, rồi chỉ nói thôi. Thì quý vị cũng thông cảm là tại vì đây là những cái phim tài liệu của những người mà có cái tấm lòng giống như ông Fred Koster. Khi ông làm Through Our Eyes, cũng ông đã đi khắp nơi để mà có thể là phỏng vấn. Và với cái số tiền mà chưa có tới 300.000 đồng này, so với cái số tiền mà 30 triệu của phim Vietnam War của Ken Burns, thì quý vị cũng thấy là giống như muối bỏ biển. Vì vậy cho nên là chúng ta ủng hộ cho những cái tấm lòng đó. Và khi mà cái phim mà Through Our Eyes này ra, thì rất mong là quý vị kêu gọi bạn bè, cổ động bạn bè khuyến khích các con em của chúng ta đi xem ở những cái rạp lớn. Tại vì nếu mà không có một cái số lượng mà người mà xem đông thì sau này có những cái phim mà đại loại giống như vậy thì chúng ta sẽ không có những cái phim nào nữa cho thế hệ mai sau. Và quý vị cũng nhớ đi, tất cả những cái loại phim nào mà nói về chiến tranh Việt Nam cũng đều lấy những cái tài liệu từ ở bên phía Cộng sản đưa qua. Và với là media, gọi là media phản chiến đó, đã làm cho cái cuộc chiến mà chấm dứt mà trong cái nỗi mà đau khổ của miền Nam Việt Nam. Và tới bây giờ cái media phản chiến vẫn tiếp tục tuyên truyền như vậy. Thành ra rất mong là quý vị sẽ ủng hộ cho phim Through Our Eyes, phải không chị Thủy?
Đó là cái niềm hy vọng trong năm mới của chúng tôi. Nhưng mà niềm hy vọng của quý thính giả là gì? Trong năm 2021 này, mặc dù năm mới bây giờ đã bước qua tháng thứ hai rồi, nhưng mà năm mới của Việt Nam chưa đến, cái ngày Tết của Việt Nam chưa đến. Nhưng mà năm nay chúng tôi cũng rất vui khi mà con cái đã bắt đầu gọi hỏi thăm là Tết này chúng ta sẽ ăn Tết như thế nào, cái cách thức sẽ như ra sao, và trẻ con đã quen thuộc với cái tiếng gọi Tết chứ không có gọi theo cái cách mà giống như là New Year hay Chinese New Year nữa. Yeah. Vâng, mấy năm trước thì rất nhiều con em Việt Nam vẫn dùng cái chữ Chinese New Year. Khi mà bị cha mẹ nói sửa lại thì nó bảo tại vì bạn bè con gọi như vậy. Đúng. Thành ra con có nói vậy người ta mới hiểu. Thì đây, càng ngày chúng ta càng thấy con em chúng ta cũng đã thay đổi rất nhiều. Người ta nói là mưa lâu thì cũng thấm đất, phải không chị Thương Nga?
Đúng.
Cái tình yêu cũng vậy, nó cũng cần phải thời giờ mà nó bày tỏ. Nhất là tình yêu quê hương, tình yêu dân tộc, tình yêu đất nước cũng rất cần được cha mẹ cứ nhỏ giọt hàng ngày, mỗi ngày chỉ một giọt thôi, thấm vào trong lòng con cái thì dần dần con cái ta chúng ta cũng sẽ thấm được. Không biết lòng quý vị thính giả đang mong chờ điều gì trong năm này, mời quý thính giả gọi tiếp vào 713-664-8002 để cùng chia sẻ những cái ước mong của quý thính giả cho năm mới. Chị Thu Nga có ước mong gì đặc biệt cho năm mới không?
Ước mong là cái con coronavirus nó biến đi để chúng ta có cái cuộc sống bình thường và chúng ta có thể tháo cái mask ra. Nói thật với chị Thủy, mỗi lần đeo cái mask này đó, nó khổ sở lắm. Tại vì nó ngạt thở rồi, mà nếu mà mình mang kiến vào thì nó mờ cả cái kiến ra. Rồi mà chị Thủy thấy là nó rất là ridiculous. Chị bước vào ở trong tiệm ăn, chị đeo cái mask, chị ngồi xuống cái bàn, chị tháo cái mask, chị ăn. Rồi ăn xong rồi đứng lên lại mang cái mask đi ra khỏi cửa. Nó rất là khó chịu. Thế nhưng mà trong cái đại dịch này thì người ta vẫn khuyên là mình vẫn mang mask. Thì đó là chắc là cái niềm mà mơ ước của tất cả mọi người bây giờ là lớn nhất trong cái mùa xuân này đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thương Nga. Tuy nhiên đối với những người đã được chích ngừa như chúng ta đó cũng vẫn phải mang mask.
Đúng
để
rồi.
Bảo vệ sức khỏe cho những người khác. Tại vì mình có thể sẽ không bị hoặc là bị không nặng nhưng mà mình vẫn có thể carry cái bệnh này và truyền cho người khác. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào chị Thanh Thủy và chị Thu Nga. Tôi là Đạt ở dưới khu NASA,
vùng biển
Trung
Tâm
Trung tâm Hàng không NASA. Chúng tôi nếu mà nói là tích cực, trước hết là xin gửi lời chúc mừng cũng như chúc Tết đến chị và toàn gia quyến cũng như toàn thể quý vị trong đài. Thứ hai được bình an, mạnh khỏe và có những điều mà tốt đẹp tiếp tục được thành tựu nữa. Cái việc mà ngoài ra thì chúng ta thấy là có cái điểm son là chúng tôi cũng là trung thành nghe đài của các anh hai của các anh chị đó rất là hay. Chẳng hạn như lấy ngoài hai chị ra, chị Thu Nga cũng có trên YouTube nữa nè. Trời ơi, giọng nói của chị quá hay. Rất là mạch lạc. Chị Thanh Thủy cũng vậy. Nên là trình bày rất là mạch lạc, có logic, đồng thời là đúng là một nhà truyền thông chuyên nghiệp. Ngoài ra các chương trình khác như là Chào Bình Minh Buổi Sáng quá hay, nói năng dí dỏm mà đưa những câu chuyện đưa ra không những là trung thực với những nguồn tin, đồng thời là khiến cho nó không có cái gì là khô khan cả, rất là vui vẻ. Đồng thời giọng nói cũng hay nữa. Tất cả các chương trình nói tóm lại là đây là một điều và điều đáng khen ngợi, có giá trị nữa. Thứ hai nữa là có một cái lập trường, trên hết là có một cái lập trường chính trị, lập trường của đài rõ ràng lắm về phương diện chính trị, đấu tranh với chiến đấu với cộng sản cho đến ngày hôm nay vẫn còn phải vững vàng lắm. Yeah. Bởi vì chúng tôi nói là ngoại chế độ cộng sản nói riêng chung cũng như chế độ cộng sản tại Trung Quốc, tại Trung Cộng, gọi là Trung Cộng cũng như chế độ cộng sản tại Việt Nam, rất là, mình dùng cái tính từ cẩn thận, rất là xảo quyệt. và dối trá và tàn nhẫn, nó tàn ác nữa. Bởi vì tội ác của nó chất chất chồng trở thành một cái phao, cái profile rất là dày lắm rồi. Cho nên tôi hy vọng là có một dịp nào đó chúng ta, những người không phải là mình play dumb cho chứng Mỹ hay là gì, một cái khờ khạo, mình phải có cái banner nhắc nhở quần chúng cũng như dân chúng nói chung ở nước Mỹ cũng như toàn thế giới, chế độ cộng sản Trung Quốc muốn thống trị toàn thế giới. Đó là chỉ có mục tiêu duy nhất, tất cả mọi thứ quyền lực nó sẽ dẫn rằng bảo vệ cái quyền lực đấy, mà muốn là, và đó là một, không những chỉ là một thảm họa mà còn là một cái, đây gọi là sống hoặc chết. Cho nên là đó là tôi ước mong là quý đài tất cả mọi chuyện đều là tốt đẹp hết. Thỉnh thoảng có một vài chuyện lặt vặt nói hớ hênh hoặc là thế này thế nọ là vặt không đáng kể. Cho nên một lần nữa cái chịu tích cực thì nhiều hơn đó. Còn những chuyện mà cái kia này không nói về phương diện mà rating thì rất là những cái điều tiêu cực rất là ít luôn. Một lần nữa chúc mừng quý đài. Cảm ơn các anh chị đã cho phép để phát biểu như vậy.
Cảm ơn ông Đạt rất là nhiều. Chúng tôi đang bị khẳng tiếng mà nghe ông nói cảm động, cần nghẹn lời luôn. Nhưng mà rất là mừng, rất là cảm ơn những thính giả có cái tấm lòng tri kỷ, hiểu được những cái cố gắng, những cái nỗ lực của đài chúng ta, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi làm truyền thông thì lại, nếu mà nói thì giống như là ca bài Con Cá Nó Sống Vì Nước, giống như hồi nãy chị Thủy nói, thì nó cũng rất là khó khăn qua cái thời gian mà đại dịch này rồi. Quý vị cũng thấy rằng chúng tôi cố gắng hết sức và chúng tôi sống được là nhờ những vị mà thân chủ quảng cáo. Thành ra, nhưng mà nếu mà không có thính giả nghe thì chúng tôi cũng không trở thành một cái đài mà nó mạnh như ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là nhân dịp trước thềm năm mới thì chúng tôi cũng xin tri ân những tất cả những vị thân chủ quảng cáo, rồi tất cả những người đã hỗ trợ cho đài, và quý vị khán thính giả của chúng tôi, cả nguyên các độc giả của Thu Nga nữa, có một năm mới tràn đầy hy vọng và cũng như là sức khỏe, tại vì không có sức khỏe thì chúng ta không làm cái điều gì được hết. Và cái sự mà yểm trợ của quý vị đó là một cái món ăn, là một cái tinh thần, mà một cái sự gì mà quý giá. Hồi nãy giờ chị Thủy và Thu Nga là nở mũi ra rồi đó, phải không?
Mát lòng, phải nói là mát, rất là mát lòng. Phần nào đó mới thấy rằng chỉ cần có được những thính giả mà hiểu được cái cố gắng của mình đó, sẽ thúc đẩy cho mình càng cố gắng hơn nữa, phải không chị Thu Nga?
Người
ta bảo những cái lời hỗ trợ đó là những cái lời hỗ trợ chân thành. Và cũng cảm ơn ông khi mà nhắc đến những cái vấn đề tiêu cực dù rất là nhỏ. Dĩ nhiên là con người chúng tôi không thể nào tránh khỏi được những cái điều đó. Nhất là các anh chị em trẻ, đôi khi có những cái ngôn ngữ nó khác với lại cái ngôn ngữ của chúng ta trước năm 75. Thì một lần nữa trong cái dịp cuối năm này, cũng xin quý thính giả vui lòng bỏ qua và hãy thương cái sự cố gắng của các em, toàn là những người sanh sau năm 75, không hề có cái cơ hội để được nghe cái ngôn ngữ mà chúng ta nói trước năm 75. Thế mà bây giờ các em cũng đã rất là giỏi rồi, chỉ có lâu lâu quên đi một vài câu thôi. Thì xin quý vị hãy lấy cái lòng rộng lượng mà tha thứ và mừng rằng hai đài chúng tôi còn có được những người trẻ sẵn sàng nối bước để mà tiếp tục cái con đường mà chúng tôi đang đi đây. Và hy vọng mình cũng đang cố gắng hết sức là mai mốt giới trẻ sẽ tiếp tục cái con đường này mãi, để đến lúc mà chúng ta không còn hơi sức nữa để mà nói đó chị Thu Nga, thì khi đó cái giọng nói của các em đã vững vàng để mà có thể thay thế được mình, chị Thu Nga nhỉ?
Đúng rồi, giới trẻ mà được học hỏi về cái việc mà chống cộng và mơ một cái ngày mà đất nước của Việt Nam được thanh bình, và họ cùng chung sức để mà tranh đấu cho cái điều đó có thể xảy ra, và họ có một cái lý tưởng quốc gia rất là chắc chắn. Chúng tôi cam đoan với quý vị là tất cả những sứ ngôn viên làm cho 900 AM và 1600 AM có một lý tưởng quốc gia rất là vững chắc. Và vì vậy cho nên là quý vị mong rằng quý vị hỗ trợ cho các em. Và chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị Thủy.
Vâng, chúng tôi rất chân thành cáo lỗi với những cái lý giả trên đường dây. Vâng, và chúng ta sẽ xin phải được tạm ngưng chương trình ôn cố tri tân này. Coi như mình mới ôn cố thôi chị Thương Nga. Chương trình tuần sau chúng ta mới thật sự là tri tân. Nhưng mà cũng dĩ nhiên mong là trong cái chương trình đầu năm, chúng ta sẽ nói toàn những cái điều tích cực tốt đẹp. Hỏi chị Thương Nga nhỉ, bao giờ những cái lời mà đẹp nó cũng mát lòng nhau hơn. Người ta nói là không có mất
lời nói không mất tiền mua.
Lời nói không mất tiền mua. Vâng, khi mà quý thính giả nói những lời nói đẹp là quý thính giả đã lì xì cho chúng tôi những cái món tiền mà không cái gì có thể mua được, hả chị Thương Nga nhỉ? Vâng, rất là cảm ơn chị Thương Nga cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và nhất là những quý thính giả đã gọi và đóng góp với chương trình này. Một lần nữa chúng tôi trân quý tất cả mọi đóng góp của quý thính giả. Dù thế nào thì quý thính giả cũng đã bỏ công nghe đài và bỏ thì giờ gọi vào để mà chia sẻ cũng là một cái điều rất đáng được trân quý. Xin chân thành cảm ơn. Chị Thương Nga ơi, chúng ta sẽ chúc Tết nhau vào ngày mùng 1 Tết nha chị.
Đúng rồi, nhất định là chúc Tết vào ngày mùng 1 Tết. Và bàn tay tặng đóa hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương thơm. Chúc mừng năm mới. Dạ, xin chào tạm biệt
ạ. Chắc chắn rồi. Và nụ cười bao giờ cũng gây truyền nhiễm, lan hết ra mọi người xung quanh. Và mong quý vị một tuần lễ thật là an bình, tuần lễ cuối năm thật là êm đềm. Và một năm mới vui, khỏe, vui và hạnh phúc.